Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Thánh Gioan, chương 14, từ câu 7 đến câu 14. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người. Philip-phê thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Philip-phê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại hỏi, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Ai thấy Thầy là thấy Cha, Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là mầu nhiệm không người phàm nào có thể hiểu nổi, vì đó là mầu nhiệm nội tại trong chính Thiên Chúa. Chúng ta có thể dùng nhiều hình ảnh để minh họa giải thích như nước cũng là một chất nước, nhưng nước có thể ở trong ba trạng thái, rắn, lỏng và khí. Hay hình ảnh lửa, để cấu tạo nên lửa thì cần có ba yếu tố, sức nóng, ánh sáng và hình dạng. Hay dùng hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì cần phải có đối tượng. Chúa Cha yêu Chúa Con yêu Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần là tình yêu của hai ngôi, Cha và Con. Tất cả đều gói ghém trong một tình yêu. Và còn rất nhiều hình ảnh minh họa khác về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Nhưng quả thật, không một giải thích nào thỏa đáng cả. Ngay cả phạm trù ngôi vị, một Chúa ba ngôi, cũng chỉ là một phạm trù của triết học để khẳng định chân lý. Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Giê-xu, Chúa Con cũng là Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa. Nhưng không phải là ba Thiên Chúa, mà là một Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Mầu nhiệm chân lý không thể hiểu này không phải là do các tông đồ hay do giáo hội suy nghĩ hay sáng chế ra để nói về Thiên Chúa. Nhưng đây là mầu nhiệm do chính Chúa Giê-xu mặc khải cách tỏ tường qua những lời Ngài giảng dạy và những việc Ngài làm. Ngài bảo, ai thấy ta là thấy Cha, Cha ở trong ta và ta ở trong Cha, hay Cha với ta là một. Mỗi người chúng ta đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải vì chúng ta hiểu, mà là vì chúng ta tin vào lời Chúa Giê-xu, Con Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta, vì lời Ngài là chân thật và mang lại sự sống. Mầu nhiệm một Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần là mầu nhiệm cao cả, giúp ta biết rằng Thiên Chúa uy quyền mà chúng ta tôn thờ không phải là một đấng toàn năng đơn độc, không có tình cảm, nhưng là một vị Thiên Chúa tràn đầy tình yêu, luôn ngập tràn hạnh phúc trong sự hiệp thông nội tại của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là đấng đơn độc, mà là một gia đình ngập tràn tình yêu hạnh phúc. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên tiêu chuẩn để hiệp thông với Thiên Chúa cũng chính là tình yêu. Tình yêu này trước hết là tình yêu gia đình, yêu chồng, yêu vợ, yêu con, yêu cháu. Chính tình yêu sẽ làm cho gia đình nên một. Lúc đó, gia đình sẽ là thiên đàng. Còn nếu thiếu tình yêu, thì gia đình sẽ đổ vỡ, không còn là một nữa. Mọi người sẽ chia rẽ, chỉ sống cho mình, tranh giành nhau, hơn thua với nhau. Gia đình đó sẽ là hỏa ngục. Lạy Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết noi gương sự hiệp thông sâu xa trong tình yêu Chúa. Nhờ đó, chúng con biết sống yêu thương hiệp thông với nhau và ngày sau được hiệp thông trong tình yêu của Chúa. Amen.
Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi suối nguồn tình yêu tinh dòng. Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi mẫu mực hạnh phúc hiệp thông. Xin cho con tin vào suối nguồn ơn thiêng tuôn đổ, xin cho con tin vào Ngài đang ẩn thân sâu lắng trong con. Xin cho con tin vào Ngài giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Ủy ban Giáo dục Công giáo thảo luận chuyên đề về tâm lý và đặc tính của lứa tuổi học sinh. Để trang bị thêm cho kiến thức giáo dục, hôm 25 tháng 4 vừa qua, Tiểu ban Giáo dục về Nội trú thuộc ban sinh viên học sinh của Ủy ban Giáo dục Công giáo đã tổ chức thảo luận chuyên đề tâm lý và đặc tính của lứa tuổi học sinh cấp 1 tại văn phòng Hội đồng Giám mục số 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự là các anh chị em tu sĩ coi sóc các nhà nội trú, các thầy cô giáo thuộc một số trường học chung quanh Sài Gòn và cả ở tận Cà Mau. Chương trình làm việc gồm 3 phần: tham quan, sinh hoạt chuyên đề và hội thảo nhóm. Hơn 100 tham dự viên với sinh hoạt đầu tiên là tham quan nhà nội trú Đức Minh, do các sư huynh La San phụ trách. Đây là nhà nội trú nam sinh cấp 2, nằm trong hẻm nhỏ, giữa khu vực dân cư, ngay sau nhà thờ Tân Định. Diện tích mặt cắt không nhiều, nhưng có nhiều tầng và được sắp xếp trật tự, đủ tiện nghi cho mọi nhu cầu sinh hoạt của một nhà nội trú, như phòng học chung, phòng vi tính có nối mạng, thư viện, phòng ăn, nhà ngủ. Hai khu vực giải trí được đặt hai màn hình TV lớn để học sinh có thể xem nhiều đài khác nhau cùng lúc. Đặc biệt, học sinh được quản lý chặt chẽ bằng những phương tiện hiện đại như thẻ ra vào có mã số kiểm soát thông qua màn hình vi tính, nhiều camera an ninh phủ sóng các phòng. Các tham dự viên cũng được các sư huynh chia sẻ nhiều kinh nghiệm về cách tổ chức, quản lý và chăm sóc nam sinh ở lứa tuổi này. Giáo dục các em không chỉ dạy kiến thức nhưng toàn diện hơn, nhất là đóng vai trò của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn. Sinh hoạt thứ hai, lắng nghe chuyên đề với đề tài tâm lý và đặc tính của các lứa tuổi học sinh cấp 1, do cha Giuse Teresa Trần Anh Thụ, thành viên Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục, đặc trách Ban Giáo dục Công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn thuyết trình. Cha Giuse là một nhà tâm lý học, trình bày 4 đặc điểm chính của tuổi học sinh tiểu học, như: thứ nhất, tuổi khủng hoảng đến trường. Thứ hai, tuổi mang hai nhu cầu căn bản là nhu cầu xã hội và nhu cầu hoạt động. Thứ ba, một số nét tính cách tâm lý nổi trội như đa cảm, dễ xúc động, thích được khen ngợi, khích lệ của người lớn. Thứ tư, các tật xấu thường gặp ở lứa tuổi tiểu học như nói dối, ăn cắp vặt. Sau hết là thảo luận nhóm. Ban tổ chức chia làm 5 nhóm để thảo luận đề tài: những khó khăn thường gặp trong việc giáo dục hoặc quản lý lứa tuổi tiểu học. Buổi sinh hoạt giúp các tham dự viên thêm kiến thức cho sứ mạng đào tạo con người, như nhà tâm lý Carl Jung đã nhận định. Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục nước Benin. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục Benin bên Phi Châu giúp các tín hữu đào sâu đức tin và củng cố gia đình trước những thách đố lớn ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 4 dành cho 10 giám mục nước Benin, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến một nhận xét của các giám mục Benin. Theo đó, các tín hữu nước này sốt sắng tham gia đông đảo các lễ nghi. Giáo hội có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tuy nhiên, xét cho cùng, niềm tin ấy nhiều khi hời hợt và thiếu vững chắc. Vì thế Đức Thánh Cha viết, cần giúp mọi tín hữu mong muốn đào tạo kiến thức về mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều quan trọng là giáo hội tại Benin có thể chống lại và chiến thắng những luồng gió ngược đang nổi lên khắp nơi trên thế giới và cũng thổi đến đất nước anh em. Tôi cũng biết rằng anh em cảnh giác trước nhiều tấn kích về ý thức hệ và truyền thông. Tinh thần tục hóa đang lan tràn, kể cả nơi đất nước anh em. Chỉ có đức tin được ăn rễ sâu rộng nơi tâm hồn các tín hữu và được sống thực, thì mới có thể đương đầu được. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nhiều thách đố đang được đề ra cho các gia đình tại Benin. Ngài viết, tôi biết rằng việc mục vụ gia đình gặp khó khăn vì hoàn cảnh cụ thể, xã hội và văn hóa của dân tộc anh em. Nhưng không nên nản chí và đừng ngưng kiên trì, vì gia đình, như giáo hội Công giáo bên vực, là một thực tại được Thiên Chúa mong muốn. Gia đình là một hồng ân của Thiên Chúa, mang lại cho con người cũng như xã hội niềm vui, hòa bình, sự ổn định và hạnh phúc. Cộng hòa Benin rộng bằng 1/3 Việt Nam, với gần 115.000 cây số vuông và 10 triệu dân cư. Trong số này phần lớn là Kitô hữu. Đứng đầu là các tín hữu Công giáo chiếm gần 34%. Các tôn giáo cổ truyền Phi Châu chiếm 48% dân số. Và sau cùng là người Hồi giáo, 13%. Giáo hội Công giáo tại Benin có 10 giáo phận, chia làm 2 giáo tỉnh, với tổng cộng 338 giáo xứ và 800 trung tâm mục vụ khác. Tin Roma. Phản ứng của Hội đồng Giám mục Ý trước thảm họa 850 thuyền nhân chết trên đường vượt biên từ Libya sang Ý. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ước tính 850 thuyền nhân đã chết trên một con tàu quá tải bị lật ngoài khơi Libya hôm Chủ nhật 19 tháng 4. Con tàu chở khoảng 900 người, chỉ còn 28 người sống sót đã được Hải quân Ý kéo vào bờ hôm thứ Ba 21 tháng 4. Đứng trước thảm họa nhân đạo này, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ý nói, tất cả các khả năng phải được thực hiện, tất cả các giải pháp phải được xem xét để ngăn chặn sự tái phát các thảm họa tương tự. Theo Đức Giám mục Nunzio Galantino, vấn đề di cư bất hợp pháp không thể được giải quyết trong một bước duy nhất. Ngài đã kích sự phụ thuộc vào những đề nghị phiến diện hay cực đoan được đưa ra bởi một số chính trị gia và báo giới Ý. Chẳng hạn như việc tiêu hủy các thuyền bè chở lậu người vào Ý để ngăn chặn không để chúng được sử dụng lần nữa cho việc chuyên chở người tị nạn trên những hành trình nguy hiểm về phía châu Âu. Đức cha Galantino nói, tôi hy vọng các giải pháp được đề ra không phải là hoa trái của lòng hận thù, hoặc tệ hơn nữa, người ta muốn mua phiếu của cử tri từ bi kịch này. Các giám mục Ý nói rằng, chỉ một mình nước Ý không thể nào thu nhận nổi làn sóng những người nhập cư đang ngày càng đông đảo theo sau những cuộc chiến đang diễn ra tại Trung Đông. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đức tin là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không bao giờ quên ngày chúng ta gặp Ngài lần đầu tiên. Chúng ta nên xin Chúa ban cho ân sủng của ký ức, để chúng ta luôn nhớ điều này. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, trong bài giảng thánh lễ sáng 24 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, gặp gỡ là phương tiện Chúa Giê-xu chọn để thay đổi cuộc sống chúng ta. Một ví dụ điển hình là câu chuyện Thánh Phaolô thành Tarsus, kẻ bách hại Kitô giáo, đã trở thành một tông đồ khi ông đến thành Đa-mát. Đức Thánh Cha đề cập đến câu chuyện này trong bài đọc thứ nhất và liên hệ với nhiều cuộc gặp gỡ khác đã diễn ra trong tin mừng. Ngài nói rằng, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giê-xu, một cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc sống của những ai gặp Ngài. Thánh Gioan và Andre là những người ở lại với Thầy suốt đêm. Simon, người đã ngay lập tức trở thành đá tảng của cộng đồng mới. Tiếp theo là người cùi Samaritano, là người đã quay lại tạ ơn Chúa Giê-xu để chữa bệnh cho ông. Và sau đó là người phụ nữ bị băng huyết, là người đã được chữa lành khi bà chạm vào chiếc áo dài của Chúa Kitô. Những cuộc gặp gỡ này là những cuộc gặp gỡ quyết định mà lẽ ra phải nhắc nhở một Kitô hữu đừng bao giờ quên cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với Chúa Kitô. tin Mexico. Đức Hồng Y Norberto Carrera lên án nạn bạo lực và gian tham hối lộ. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục thủ đô Mexico, đã mạnh mẽ tố cáo nạn bạo lực, gian tham hối lộ và khao khát quyền lực là các thần giả mà Mexico phải mau chóng thoát khỏi. Đức Hồng Y Carrera xin các tín hữu, đặc biệt là các linh mục, hiệp ý cầu nguyện để dân nước Mexico có khả năng đương đầu với các thách đố trầm trọng hiện có trong một xã hội ngày càng bị phân hóa và duy tương đối. Các thần giả không trao ban điều chúng hứa hẹn, nhưng cướp mất mạng sống của tín hữu. Đức Hồng Y tố cáo cảnh dân chúng nhiều vùng rộng lớn, sống như nô lệ dưới quyền kiểm soát của các tổ chức tội phạm. Các tổ chức này phát xuất từ sự khát khao quyền lực vô độ, đâm rễ sâu trong những môi trường nghèo khổ và thối nát. Đức Hồng Y đã xin các linh mục canh tân nỗ lực rao giảng tin mừng, và xin Chúa cho Kitô hữu hiểu họ còn cần được Chúa giải thoát biết bao nhiêu. Ngài nói, có hàng ngàn người chết vì bạo lực, điên loạn, quỷ ma. Biết bao nhiêu gia đình tan nát, biết bao nhiêu khinh rẻ phẩm giác con người. Tất cả những điều đó đã xảy ra chỉ vì con người khao khát giàu sang và quyền lực vô độ. Gian tham hối lộ là một thứ nô lệ nham hiểm, mạnh mẽ và tàn hại nhất. Nó là căn bệnh nặng nhất trong các căn bệnh của dân nước Mexico. Thật thế, nhiều người xem ra quên rằng tiền bạc nuôi dưỡng căn bệnh ấy là tiền ăn cắp của dân nghèo. Nó là một tội kêu thấu tới trời. Nó là tội không thể tha thứ nếu không được đền bù, nếu tiền không được trả lại cho công quỹ và được dùng để xoa dịu khổ đau nghèo túng, bệnh tật và đáp ứng các nhu cầu của hàng ngàn người không có cái tối thiểu để sống một cách xứng đáng với nhân phẩm. Đức Hồng Y Carrera cũng nêu bật việc cấp thiết bảo vệ gia đình và các giá trị của hôn nhân, chống lại mọi thứ ý thức hệ tàn phá gia đình như nạn phá thai, hôn nhân đồng tính. Giáo hội cũng cương quyết bảo vệ quyền của các trẻ em có cha mẹ. Cần phải có các đề nghị cụ thể giúp thăng tiến gia đình và các giá trị của nó. Sau cùng, Đức Hồng Y, tổng giám mục thủ đô Mexico, cũng nhắc tới thảm cảnh của các Kitô hữu vùng Trung Đông bị giết hại chỉ vì tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Hoàn cảnh của họ giống hoàn cảnh Kitô hữu Mexico đã chịu hồi đầu thế kỷ 20. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, tông chiếu, ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tông chiếu này. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Số 9. Trong dụ ngôn về lòng thương xót, Chúa Giêsu tiết lộ bản tính của Thiên Chúa như một người cha không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi Ngài đã tha thứ kẻ sai phạm và vượt qua sự từ khước với lòng trắc ẩn và thương xót. Chúng ta biết rõ về những dụ ngôn này, đặc biệt là ba dụ ngôn, con chiên lạc, đồng tiền bị mất và người cha có hai người con trai, Luca chương 15 từ câu 1 đến câu 32. Trong những dụ ngôn này, Thiên Chúa luôn được mô tả là tràn đầy niềm vui, đặc biệt là khi Ngài tha thứ. Nơi những dụ ngôn ấy, chúng ta tìm thấy cốt lõi của tin mừng và đức tin của chúng ta, vì lòng thương xót được trình bày như là một lực vượt qua tất cả mọi thứ, làm đầy trái tim với tình yêu và mang lại ủi an qua sự tha thứ. Từ một dụ ngôn khác, chúng ta thấy được một giáo lý quan trọng cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Khi trả lời cho câu hỏi của Phêrô, cần phải tha thứ bao nhiêu lần, Chúa Giêsu nói, Thầy không nói 7 lần, nhưng 70 lần 7, Mát-thêu chương 18 câu 22. Sau đó, Ngài tiếp tục kể dụ ngôn về người đầy tớ tàn nhẫn, là người khi bị chủ gọi đến, bảo phải trả lại một số tiền rất lớn. Anh đã quỳ trên đầu gối mình, van xin lòng thương xót. Người chủ hủy bỏ nợ của anh, nhưng sau đó anh gặp một người đầy tớ bạn, chỉ nợ anh một vài xu. Người bạn đến lượt mình, cầu xin anh thương xót, nhưng người đầy tớ đầu tiên đã khước từ và ném bạn mình vào tù. Khi nghe chuyện này, người chủ tức giận và đã triệu hồi người đầy tớ đầu tiên trở lại và nói, Ngươi không buộc phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? Mát-thêu chương 18 câu 33. Chúa Giêsu kết luận, ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Mát-thêu chương 18 câu 35. Dụ ngôn này chất chứa một giáo lý sâu sắc cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu khẳng định rằng, lòng thương xót không chỉ là một hành động của Chúa Cha, nó trở thành một tiêu chuẩn để xác thực ai là con cái thật sự của Ngài. Nói vắn tắt, chúng ta được mời gọi để tỏ lòng thương xót, vì lòng thương xót đã được thể hiện ra cho chúng ta trước. Tha thứ cho các sai phạm trở thành diễn đạt rõ ràng nhất của tình yêu thương xót, và đối với Kitô hữu chúng ta, đó là một mệnh lệnh mà chúng ta không thể thoái thác cho chính mình. Có những lúc dường như thật là khó biết bao để tha thứ. Nhưng tha thứ là công cụ được đặt ra vào đôi tay mỏng giòn của chúng ta, để đạt được sự thanh thản trong lòng. Lướt thắng được cơn giận, thịnh nộ, bạo lực và trả thù là điều kiện cần thiết để vui sống. Vì vậy, chúng ta hãy chú ý đến lời khuyên nhủ của Thánh Tông Đồ Phao-lô. Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Trên tất cả, chúng ta hãy lắng nghe những lời của Chúa Giêsu, Đấng đã biến lòng từ bi thành một lý tưởng của cuộc sống và là một tiêu chuẩn cho độ tin cậy của đức tin chúng ta. Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót. Mát-thêu chương 5 câu 7. Đó là mối phúc chúng ta nên ao ước đặc biệt trong năm thánh này. Như chúng ta thấy trong Kinh Thánh, lòng thương xót là một từ khóa chỉ ra hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài không hạn chế mình trong việc khẳng định tình yêu của Ngài, nhưng còn đi xa hơn là làm cho tình yêu này thành hữu hình và đụng chạm đến được. Tình yêu, nói cho cùng, không bao giờ chỉ là một khái niệm trừu tượng. Tự chính bản chất của nó, tình yêu hướng đến một cái gì đó cụ thể, ý định, thái độ và những hành vi được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Lòng thương xót của Thiên Chúa là mối quan tâm từ ái của Ngài cho mỗi người chúng ta. Ngài cảm thấy có trách nhiệm, nghĩa là Ngài ước muốn sự khang an của chúng ta và muốn thấy chúng ta hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và bình an. Đây là con đường mà tình yêu nhân hậu của các tín hữu Kitô phải đi. Như Chúa Cha yêu thương, con cái của Ngài cũng phải thế. Như cha đầy lòng thương xót, chúng ta cũng được mời gọi để xót thương nhau. Số 10. Lòng thương xót là nền tảng của đời sống giáo hội. Tất cả các hoạt động mục vụ của giáo hội phải được bao bọc trong sự dịu dàng mà giáo hội đưa ra với các tín hữu. Không có gì trong lời rao giảng của giáo hội và trong chứng tá của giáo hội với thế giới có thể thiếu vắng sự thương xót. Chính sự khả tín của giáo hội được nhìn thấy trong cách thức giáo hội thể hiện tình yêu thương xót và trắc ẩn. Giáo hội có một ước muốn bất tận để tỏ lòng thương xót. Có lẽ chúng ta từ lâu đã lãng quên làm thế nào để chứng tỏ và sống theo cách xót thương. Một mặt sự cám dỗ tập trung vào công lý mà thôi, làm cho chúng ta quên, đó mới chỉ là bước đầu tiên, mặc dù cần thiết và không thể thiếu. Nhưng giáo hội cần phải đi xa hơn và cố gắng vươn đến một mục tiêu cao hơn và quan trọng hơn. Mặt khác, thật buồn là chúng ta phải thừa nhận rằng việc thực hành lòng thương xót đang suy yếu dần trong nền văn hóa rộng lớn hơn. Trong nhiều trường hợp, thế giới này dường như không còn dùng đến nữa. Tuy nhiên, thiếu vắng chứng tá cho lòng thương xót, cuộc sống trở thành vô ích và vô sinh, như thể bị cô lập trong một sa mạc cằn cỗi. Đã đến lúc giáo hội phải đón nhận lời mời gọi hân hoan để thương xót lần nữa. Đó là thời gian để trở lại những điều cơ bản và mang lấy sự yếu kém, cũng như những cố gắng của anh chị em chúng ta. Lòng thương xót là lực thức tỉnh chúng ta trước sự sống mới, và cấy trong chúng ta sự can đảm để nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Số 11. Chúng ta đừng quên một giáo huấn quan yếu được đưa ra bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp thứ hai của Ngài. Divest in misericordia, giàu lòng thương xót, được đưa ra bất ngờ, đã làm nhiều người kinh ngạc. Có hai đoạn đặc biệt mà tôi muốn lôi kéo sự chú ý. Đầu tiên, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nhấn mạnh sự kiện là, chúng ta đã quên đi chủ đề lòng thương xót trong môi trường văn hóa hôm nay. Có lẽ là hơn bao giờ hết, não trạng của con người ngày nay xem ra muốn chống lại một Thiên Chúa của lòng thương xót, và trong thực tế, có xu hướng muốn loại ra khỏi cuộc sống, và triệt hạ khỏi trái tim con người những ý tưởng của lòng thương xót. Từ ngữ và khái niệm thương xót dường như gây xao xuyến trong con người, mà nhờ vào sự phát triển to lớn chưa từng có trong lịch sử của khoa học và kỹ thuật, đã trở thành chủ nhân của trái đất, đã chinh phục và thống trị nó. Sự thống trị trái đất này đôi khi được hiểu một cách phiến diện và hời hợt, dường như không còn chỗ nào cho lòng thương xót. Và đó là lý do tại sao, trong hoàn cảnh của giáo hội và thế giới ngày nay, nhiều cá nhân và các nhóm được hướng dẫn bởi một cảm thức đức tin sống động, tôi có thể nói là gần như tự phát, đang hướng đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Hơn nữa, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị còn thúc đẩy việc loan báo khẩn cấp hơn và đưa ra những chứng tá cho lòng thương xót trong thế giới đương đại. Xuất phát từ tình yêu dành cho con người, cho tất cả những gì là nhân bản và những gì, theo trực giác của nhiều người đương thời với chúng ta, là đang bị đe dọa bởi một mối nguy hiểm lớn lao. Mầu nhiệm của Chúa Kitô buộc tôi phải rao giảng lòng thương xót như tình yêu từ bi của Thiên Chúa đã được mặc khải trong cùng một mầu nhiệm của Chúa Kitô. Mầu nhiệm ấy cũng buộc tôi phải trông cậy và khẩn cầu lòng xót thương trong giai đoạn khó khăn và quan trọng này trong lịch sử giáo hội và thế giới. Giáo huấn này là thích hợp hơn bao giờ hết và đáng được đề cao một lần nữa trong năm thánh này. Chúng ta hãy lắng nghe lời Ngài một lần nữa. Giáo hội sống một cuộc sống đích thực khi giáo hội tuyên xưng và rao truyền lòng thương xót là các thuộc tính kỳ diệu nhất của tạo hóa và của đấng cứu chuộc, cũng như khi giáo hội đem mọi người đến gần với suối nguồn lòng thương xót của đấng cứu thế, mà giáo hội là người được ủy thác và phân phát. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh Đức Cha, hãy thân cho chúng ta thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân linh Đức Cha.
thăm cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục loạt bài nói về làm thế nào để nhận biết thánh ý Chúa. Hôm nay, Duy An xin trình bày một đề tài nữa, đó là nhận biết thánh ý Chúa và nỗ lực thi hành điều Ngài muốn. Chắc hẳn các bạn đã có lần nghe câu chuyện ngụ ngôn về bác ngư phủ kia sống trong túp lều bên cạnh bờ sông. Một hôm, tới mùa nước lũ, mặt nước dâng cao tràn ngập ruộng đồng hai bên bờ sông. Thêm vào đó, những trận mưa lớn kéo dài và mực nước mỗi lúc một dâng cao hơn. Bác ngư phủ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một người chèo thuyền ngang qua trước nhà. Người ấy động lòng thương chèo thuyền tới trước cửa sổ và bảo bác ngư phủ bước xuống thuyền để thoát thân. Nhưng bác ngư phủ đáp lại rằng, không, tôi tin tưởng Chúa sẽ cứu giúp tôi. Mực nước tiếp tục dâng cao và bác ngư phủ phải trèo lên mái nhà. Lại một chiếc thuyền khác chạy ngang qua đó, dừng lại và mời bác ngư phủ lên thuyền, nhưng bác vẫn từ chối và tin tưởng đợi Chúa đến giúp. Mực nước dâng cao hơn nữa, sắp chìm ngập cả mái nhà, và một chiếc máy bay trực thăng bay ngang qua, thả dây thừng xuống, bảo ông bám vào dây để được kéo lên. Nhưng bác ngư phủ vẫn khăng khăng từ chối. Cuối cùng, vì không biết bơi, nên bác ngư phủ đành phải buông xuôi, chết chìm để cho nước cuốn đi. Vừa bước vào cổng thiên đàng, thấy thánh Phêrô nghiêm nghị đứng coi cổng, bác ngư phủ liền phàn nàn. Thưa thánh cả Phêrô, con đã hết lòng tin tưởng Chúa đến cứu con, nhưng tại sao Chúa lại để con chết chìm như vậy? Thánh Phêrô bình tĩnh bảo bác ngư phủ rằng, thật, Chúa quyền năng và nhân từ đã làm hết cách để cứu ông, nhưng ông đâu có muốn. Ngài đã gửi đến cho ông chiếc thuyền nhỏ, nhưng ông từ chối. Rồi Ngài lại gửi tới chiếc thuyền mái lớn hơn, nhưng ông cũng không thèm. Cuối cùng, Ngài đã gửi chiếc máy bay trực thăng để kéo ông lên khỏi mặt nước, nhưng ông đâu có muốn được cứu giúp. Các bạn thân mến! Trong cuộc sống thực tế, không thiếu chi những người lầm tưởng việc vâng theo thánh ý Chúa và lòng tin tưởng vào ơn Thánh Chúa phù trợ như bức bình phong che đậy tính ỷ lại, hoặc để bào chữa sự lười biếng của con người. Thật vậy, vâng theo thánh ý Chúa không thể nào là việc bù trừ lòng cương quyết và những nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm của con người. Để khỏi bị chết chìm, lẽ ra bác ngư phủ phải chấp nhận bước xuống thuyền hoặc nắm lấy dây thừng trèo lên máy bay trực thăng, thay vì chỉ khoanh tay ngồi yên đợi Chúa đến cứu. Thiên Chúa không hiện hình trực tiếp đến cứu giúp ông, nhưng Ngài đã thực sự cứu giúp ông qua trung gian chiếc thuyền và máy bay trực thăng. Rất tiếc là bác ngư phủ đã không nhận biết ơn phù trợ của Chúa qua những dụng cụ Ngài đã muốn dùng. Thiên Chúa thường phù trợ những ai biết tự giúp mình trước đã. Chúng ta tin tưởng cậy trông ơn Chúa phù trợ, nhưng không phải vì thế mà thản nhiên khoanh tay lười biếng ngồi chờ và để mặc Ngài làm hết mọi sự cho mình. Trong phúc âm, mặc dù Chúa Giêsu khuyên bảo dân chúng đừng quá lo lắng đến cơm ăn áo mặc hàng ngày, mà hãy đặt tin tưởng vào Chúa quan phòng. Tuy nhiên, Ngài còn dạy bảo họ thêm rằng, trước hết phải tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, rồi mọi sự khác sẽ được ban thêm cho. Trong dụ ngôn nén bạc, Chúa Giêsu khen thưởng người nhận 5 nén đã chịu khó làm lời tăng thêm 5 nén nữa. Nhưng Ngài lại nghiêm nghị trừng phạt người nhận được 1 nén vì lười biếng đem chôn nén bạc dưới đất và không làm lợi được gì hết. Vì thế, vâng theo thánh ý Chúa, trước hết là biết tìm kiếm để nhận ra đâu là thánh ý Ngài và nỗ lực thi hành điều Chúa mong muốn. Đức Trinh Nữ Maria xuất hiện ngay từ trang đầu của mầu nhiệm nhập thể như tấm gương tuyệt hảo trong việc tìm hiểu và thi hành thánh ý Chúa. Mẹ Maria cũng thường được ca tụng với tước hiệu là Trinh Nữ của Phi Ác. Mẹ thực thi thánh ý Chúa với tâm tình và thái độ nội tâm như thế nào? Thánh sử Luca nêu bật những đặc điểm sau đây ngay từ những trang đầu của sách Phúc Âm của Ngài. Thiên sứ Gabriel được phái đến với một trinh nữ quý danh là Maria tại thành Nazareth, báo tin nàng đã được Thiên Chúa kén chọn để làm mẹ của Đấng Cứu Thế mà dân Do Thái đã từ bao thế kỷ vẫn hằng trông đợi. Nghe vậy, nàng bối rối không hiểu lời sứ thần muốn nói gì. Và làm sao nàng có thể trở thành mẹ được, trong khi nàng đã hứa hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa? Sau khi được thiên sứ giải thích và biết rõ đó là thánh ý của Chúa, trinh nữ Maria lập tức khiêm tốn xin vâng theo lời của thiên sứ, mặc dù nàng không hiểu hết tất cả mọi chi tiết của sự việc và tất cả những gì gói ghém trong lời xin vâng lúc đó. Nàng xin vâng với tất cả lòng tin tưởng phó thác vào quyền năng vô tận của Thiên Chúa. Và trước mọi sự việc, tuy không hiểu được, nhưng nàng vẫn luôn lặp lại lời xin vâng với thái độ khiêm tốn và lòng tin tưởng phó thác. Đức Trinh Nữ Maria chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa khi thấy mình thực sự mang thai bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần. Và đứng trước sự băn khoăn nghi ngờ của Thánh Giuse, người đã đính hôn với nàng. Mẹ Maria tiếp tục xin vâng khi phải sinh hạ con đầu lòng là con Thiên Chúa trong cảnh khó nghèo của máng cò Bethlehem. Mẹ xin vâng khi ẵm con thơ trên tay mà không biết tương lai con mẹ sẽ ra sao. Mẹ đã xin vâng trước câu trả lời thật khó hiểu sau những ngày bị thất lạc và tìm lại được con trẻ Giê-xu giữa những thầy thông thái trong đền thờ. Mẹ đã xin vâng khi thấy Chúa Giê-xu đến tuổi trưởng thành, thu xếp dụng cụ nghề thợ mộc, từ giã mái gia đình Nazareth vào sa mạc ăn chay và rào bước khắp nẻo đường nước Do Thái, rao giảng tin mừng nước trời, làm phép lạ, chữa lành mọi bệnh tật. Mẹ đã xin vâng khi thấy con yêu dấu của mẹ được dân chúng hoan hô chúc tụng, nhưng sau đó lại bị địch thù khủng bố và lên án tử hình cách bất công. Mẹ đã tiếp tục xin vâng cho tới khi đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cảnh con yêu dấu của mẹ và cũng là con một Thiên Chúa quyền phép vô cùng, đành phải chết nhục nhã đau thương như một tội nhân mà không được Thiên Chúa Cha thương bênh đỡ. Tất cả cuộc đời của mẹ Maria quả là lời xin vâng liên tục trong trung tín, khiêm tốn và yêu thương. Mẹ chỉ tìm kiếm thánh ý Chúa và hoàn toàn tin tưởng phó thác, mặc dù không hiểu hết, cũng không biết trước được tất cả những đòi hỏi của lời xin vâng đó. Các bạn trẻ thân mến, hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu giống như mẹ Maria, chúng ta cũng biết hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa là Đấng yêu thương mỗi người, và tin tưởng rằng Ngài sẽ luôn thực hiện lời phán hứa của Ngài. Phúc cho chúng ta biết bao khi chúng ta giống như mẹ Maria, chúng ta cũng luôn vững tin vào đường lối khôn ngoan và vô cùng bí nhiệm của Thiên Chúa. Với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn! Và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Dẫu lấy ba chở che kẻ đồng chinh, mẹ Thiên Chúa hiến vinh, mẹ Thiên Chúa uy quyền.
Dòng ơn ơi cung điện viên quốc, niềm tin tưởng niềm hoan hỷ nhân đề.
quỳ gai là bầu cầu xinh đẹp giữa chân ai xa vời.
Gốc rất xê nấy một chồi tự dễ nở tươi một cánh hoa thơm.
Khuất dòng mẹ là tháp đài cao. Hai tinh sáng vời vời hằng soi lối đưa đường.
Cứu đoàn con thoát mong ta treo leo nguyện xin dẫn thuyền về bên nước mong.
Nguyện mẹ phá mây mờ giữa trùng dương bập bềnh giữa ba đào chiếc thuyền sắp đắm chìm.
Hót hiếm dẫn thuyền về về bên vững tâm về bên hiên
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Trong phút cầu nguyện này, xin mọi người nhớ đến một nhân chứng anh hùng từ đạo Việt Nam. Vị chứng nhân này là người hiến dâng mạng sống mình, nêu cao sức mạnh chiến thắng của Thánh giá. Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển, sinh năm 1769, tại Quần Anh, Nam Định. Từ thuở bé, gia đình đã gửi cậu đến sống với đức cha Degado I dòng Đa Minh. Sau khi học xong thần học, thầy Hiển được thụ phong linh mục và được gửi đi du học ở Manila. Sau thời gian du học trở về, cha giúp nhiều giáo xứ, mọi người công nhận cha sống thánh thiện, miệt mài với kinh nguyện. Cách sống của cha gây tác động hoán cải lòng người. Dưới thời vua Minh Mạng, cha bị tố giác và bị bắt. Ở trong tù, cha vẫn tìm cách dạy đạo. Cha khuyến khích các tín hữu kiên trung xưng đạo, mặc dù phải chịu cực hình tra tấn. Đặc biệt, cha giúp thầy Tô Ma Toán đã một lần đạp lên thánh giá, tìm lại được can đảm, tuyên xưng niềm tin cho đến ngày lãnh triều thiên từ đạo. Cũng thời gian ở tù, sau bao cực hình tra tấn ban ngày, mỗi tối cha nằm dài trong nhà lao, nắn nót vẽ trên vải từng mẫu ảnh thánh giá rất đẹp. Khi giáo dân đến thăm, cha phát cho mỗi người một mẫu, khuyên họ cung kính suy gẫm và xin ơn bền đỗ. Thế là, mặc dù sống trong tù, cha vẫn phát động phong trào suy tôn thánh giá ở Nam Định. Về sau, vì số người đến xin ảnh quá nhiều, cha phải nhờ một anh bạn tù khắc mẫu thánh giá đó vào gỗ, rồi dùng mực in ra nhiều bản mới phân phát đủ. Những mẫu ảnh thánh giá cha phổ biến đã gây được một phong trào tôn sùng thánh giá, giúp người nhút nhát thêm nghị lực, giúp tội nhân hoán cải, và nhiều người sắp chết tìm lại được an bình. Cảm nghiệm được sức mạnh của thánh giá Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Không ai có thể tiếp cận và chạm vào thánh giá Chúa Giêsu mà không để lại một cái gì đó của chính họ dưới chân thánh giá, và không mang lấy một cái gì đó của thánh giá Chúa Giêsu vào cuộc sống riêng của mình. Thánh giá cho chúng ta một kho tàng mà không có sự gì khác có thể mang lại. Đó là sự chắc chắn về tình yêu không lay chuyển mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Một tình yêu cao vời đến nỗi Ngài đã bước xuống vũng lầy tội lỗi của chúng ta và tha thứ, đã đi vào đau khổ của chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng. Chúng ta hãy đặt nơi thánh giá Chúa Kitô những niềm vui, những nỗi đau khổ và thất bại của chúng ta. Nơi đó, chúng ta sẽ tìm thấy một trái tim rộng mở, thông cảm, tha thứ cho chúng ta, yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta mang lấy tình yêu này trong cuộc sống. Khi nhìn vào Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá, chúng ta hãy nghĩ đến tình yêu, sự phục vụ trong cuộc đời của mình. Hãy nghĩ về các Kitô hữu bị từ vì đạo. Khi nhìn vào các thánh từ đạo, nhìn về cuộc sống của mình, chúng ta hãy ngước nhìn lên thánh giá để thấy ý nghĩa và cùng đích cuối cùng của đời sống chúng ta. Giờ đây, xin hợp ý cùng với cha Carana dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện. Lạy cha, xin ban cho con điều khó hơn cả, đó là ơn nhận ra thánh giá của Chúa Giêsu trong mọi nỗi khổ đau của đời con, và cho con ơn bước theo Chúa Giêsu trên đường thánh giá bao lâu tùy ý cha định lượng. Xin đừng để con trở nên chua chát, nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ và lòng khát khao nóng bỏng, có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau. Ngày đó, cha sẽ lau khô mọi giọt lệ của những người đã yêu mến cha, đã tin vào tình yêu cha giữa nỗi thống khổ, tin vào ánh sáng của cha giữa đêm đen. Ước gì thánh giá trở nên mẫu gương cho con, là ánh sáng cho đêm tăm tối. Nhờ đó, con không còn coi khổ đau như một tai họa hay một điều vô lý, nhưng như một dấu chỉ cho thấy con đang thuộc về cha mãi mãi.
Từng bước chân nhỏ bé, nỗi nhiếp dâu niềm tin đã phai mờ, khi trong lòng đầy những nỗi âu lo, con lặng trầm mong đợi Chúa thương nghe, từng phút giây Chúa an thương tất cả, chẳng đổi thay ân tình Ngài đỡ nâng, hằng cậy trông dù tin yêu cạn lối. Chúa ơi, thanh nghi của Ngài xin được vâng nghe, lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp đời con, Chúa chính là hạnh phúc của con khao khát tìm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.